mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự Chuộc Tội và Sự Xưng Công Bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 10 với đề tài Còn Hơn Thế Nữa. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 9 đến câu 10. Huống chi này chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi này đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Để có được sức mạnh thật sự của hai câu này, chúng ta phải tự nhắc nhở mình về những gì vị sứ đồ vừa mới nói. Chủ đề còn hơn thế nữa này ngay lập tức nhắc nhở chúng ta về mối liên hệ giữa lời tuyên bố này và những gì đã xảy ra trước đó. Vị sứ đồ đã bày tỏ cách Đức Chúa Trời giao ước tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Nhưng ông quá quan tâm đến điều này đến nỗi ông đã đi xa hơn. Và trong hai câu này, 9 và 10, ông rút ra những suy luận từ những gì ông vừa mới nói. Nói cách khác, ông đưa ra một lập luận dựa trên cơ sở lời tuyên bố của ông về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi cho rằng lập luận trong hai câu này là lập luận mạnh mẽ nhất liên quan đến sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hay tính cuối cùng của sự cứu rỗi cho chúng ta, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong toàn bộ Kinh Thánh, chỉ có một cách để đảm bảo vượt xa hơn điều này và đó là lời chứng trực tiếp của chính Đức Thánh Linh, là điều chúng ta đã đề cập đến trong câu 5, và là điều vị sứ đồ đề cập đến trong câu 16 bằng những lời như sau. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đó là hình thức đảm bảo cao nhất trong tất cả. Không có gì ngoài điều đó. Nhưng hai câu Kinh Thánh này, theo quan điểm của lập luận, lý lẽ và sự giải nghĩa hợp lý là lời tuyên bố cao nhất và mạnh mẽ nhất liên quan đến vấn đề này, có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trong toàn bộ phạm vi của Kinh Thánh. Thật đáng kinh ngạc khi nhận thấy cách mà vị sứ đồ có thể trong phân đoạn này tiếp tục nói cùng một điều, nhưng lại nói theo một cách khác. Lý do là chủ đề này về thập tự giá và về sự chết của Chúa cứu thế là vô tận. Nó là chủ đề sẽ chiếm sự chú ý của chúng ta trong suốt cõi đời đời. Vì vậy Phao-lô tiếp tục viết về nó theo những cách khác nhau này. Như vậy, chúng ta hãy đi theo lập luận của vị sứ đồ khi ông rút ra những suy luận mạnh mẽ của mình, bắt đầu bằng những từ huống chi này. Tôi phải kêu gọi sự chú ý đến một điểm mà theo một nghĩa nào đó chỉ là một điểm máy móc nhưng lại rất quan trọng. Bạn chú ý cách ông sử dụng cụm từ huống chi này trong cả hai câu này. Câu 9, huống chi này chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Câu 10, vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi này đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Chúng ta sẽ tìm thấy cùng một lối diễn đạt như vậy trong chương này ở câu 15 và câu 17, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, tràn chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Và câu 17, và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Đây là cách sử dụng lý luận. Đây là vấn đề quan trọng nhất mà tôi hy vọng sẽ giải quyết ở một giai đoạn sau. Tôi chỉ xin nói qua rằng lý luận không phải là phi thuộc linh. Thật vậy, như tôi hy vọng chứng minh, lý luận là mang tính thuộc linh cao. Yếu tố lý luận này là đặc điểm trong các tác phẩm của vị sứ đồ đặc biệt này. Ông dường như không phải là một nhà thơ, nhưng ông là một nhà luận lý xuất sắc, một nhà tranh luận bậc thầy, một nhà lý luận sắc sảo. Đây là những ân tứ mà ông sử dụng thường xuyên. Chúng ta được biết trong sách Công Vụ các sứ đồ khi ông đi giao giảng, ông sẽ đi vào nhà hội và ông sẽ biện luận với họ bằng Kinh Thánh, chứng minh và dẫn chứng, đó là phương pháp của ông. Và đó là một phương pháp tuyệt vời mà hiện nay ông đang làm ở đây. với cụm từ huống chi này, và chúng ta phải học cách làm điều này. Người Cơ Đốc giáo không được sống dựa vào cảm xúc của mình. Về bản chất họ là một người nắm bắt được chân lý và biết cách suy luận từ chân lý. Chúng ta hãy học hỏi từ bậc thầy vĩ đại này cách làm như vậy. Thực ra, điều sứ đồ Phao-lô đang nói ở đây là điều này phải hiển nhiên đối với chúng ta. Nó theo sau bởi một sự tất yếu hợp lý. Nó theo sau như đêm theo sau ngày. Nó không cần phải tranh cãi. Nó quá hiển nhiên. Vì vậy ông đặt nó trước mặt chúng ta. Tuy nhiên, hãy lưu ý dạng lập luận mà ông sử dụng trong cả hai câu 9 và 10. Đó là lập luận từ cái lớn đến cái nhỏ. Nếu cái lớn là đúng, thì cái nhỏ là tất yếu phải đúng. Đó là lập luận rất tốt và hợp lý. Nếu mệnh đề lớn có thể được thiết lập, thì mệnh đề nhỏ sẽ không gặp khó khăn gì. Đó là quan điểm mà ông đưa ra trong cả hai câu. Trước hết, chúng ta hãy xem xét lập luận trong câu 9. Trong câu 9 ông trình bày kết luận mà ông rút ra từ câu 6, 7 và 8. Sau khi đã nói rõ điều đó trong câu 9, ông lặp lại trong câu 10 một cách chi tiết hơn và mạnh mẽ hơn. Thật là một đặc ân và tôi tin rằng thật vui mừng khi được quan sát hoạt động của tâm trí vĩ đại này. Đây là khuôn mẫu cho tất cả các giáo sư. Đây là giáo sư bậc thầy. Và ông minh họa một cách hoàn hảo câu nói rằng, bí quyết và nghệ thuật dạy dỗ là sự lặp lại. Vị sứ đồ thật sự nói một điều, rồi lặp lại điều đó. Nhưng với một sự thay đổi và bổ sung nhỏ, và sau đó giải quyết nó và trau chuốt nó. Vì vậy, chúng ta quay sang lập luận trong câu 9. Ở đây, dường như ông đang tưởng tượng ai đó đang đưa ra một câu hỏi và nói rằng, anh đang nói với chúng tôi về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, và anh đang nói với chúng tôi, tình yêu thương của Đức Chúa Trời là vĩ đại đến độ Chúa cứu thế đã chịu chết cho chúng ta, và tội lỗi chúng ta đã được tha thứ. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng ngay cả bây giờ, chúng ta sẽ không bị hư mất cuối cùng? Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống trong thế giới này, và chúng ta vẫn còn rất yếu đuối và dễ mắc sai lầm. Nhiều điều có thể xảy ra cho chúng ta. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng cuối cùng chúng ta sẽ không bị kết án và hư mất? Có thể nào chúng ta có một loại bảo đảm nào đó, một sự chắc chắn nào đó, rằng địa vị của chúng ta đã được thiết lập đời đời, rằng sự cứu rỗi của chúng ta thật sự là một sự cứu rỗi cho đến cuối cùng, và rằng chúng ta không cần phải sợ hãi, không cần phải nghi ngờ. Đó là câu hỏi mà ông nêu lên, và ông đặt nó, như bạn có thể thấy dưới dạng được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Đó là câu hỏi cốt yếu và vì vậy chúng ta phải hiểu rõ về nó. Đây rõ ràng là một sự liên hệ đến tương lai, cơn thạnh nộ mà ông nói đến là ngày phán xét, là điều vẫn chưa xảy ra. Vị sứ đồ đã đề cập đến điều này trong chương thứ 2. Nhưng sau khi anh em có lòng cứng cỏi không chịu ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ và hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Sẽ có một ngày lớn đến khi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi, khi sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời giáng trên tội lỗi và sự gian ác sẽ được bày tỏ ra, sẽ được công bố ra. Đây là ngày Kinh Thánh liên tục đề cập đến. Ngày ấy sẽ giao truyền ra, cơn thạnh nộ ngày sau. Đó là ý nghĩa của cơn thạnh nộ ở đây. Và câu hỏi đặt ra là, làm sao chúng ta có thể được an toàn và biết rằng chúng ta sẽ được an toàn trong ngày phán xét lớn sắp đến? Tại thời điểm này, điều quan trọng là chúng ta phải tự nhắc nhở mình rằng thuật ngữ được cứu được sử dụng trong Kinh Thánh theo ba nghĩa khác nhau. Chúng ta không nên ở trong bất kỳ sự nhầm lẫn nào về điều này. Trước hết, chúng ta đã được cứu. Chúng ta đã được cứu theo nghĩa nào? Chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin. Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đó là điều đã xảy ra. Đó là chuyện quá khứ. Chúng ta đã được cứu theo ý nghĩa đó. Nhưng có một ý nghĩa khác mà trong đó chúng ta vẫn đang được cứu. Chúng ta đang được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi và khỏi sự ô uế của tội lỗi. Mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi không chỉ là mối liên hệ của chúng ta với tội lỗi. Đáng tiếc là còn có một điều gì đó hơn thế nữa. Nan đề của chúng ta không chỉ đơn giản là chúng ta đã phạm những hành vi vi phạm nào đó. Và vì vậy mà phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tội lỗi của Adam đã ảnh hưởng đến chính bản chất của con người. Nó trở nên ô uế và con người ở dưới quyền lực và sự thống trị của tội lỗi. Vì vậy chúng ta cũng cần được cứu trong phương diện đó. Không chỉ bởi sự vi phạm của tội lỗi khi chúng ta đối diện với luật pháp của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần được cứu. Chúng ta cũng cần được cứu khỏi quyền lực kinh khiếp này, là quyền lực đã cai trị trên chúng ta, và vẫn có khuynh hướng làm như vậy, và hơn thế nữa, để được cứu khỏi sự ô uế của tội lỗi, ảnh hưởng của tội lỗi trên chính cơ thể của chúng ta, là điều làm ô uế nó và làm cho nó trở nên ô uế. Chúng ta cần được cứu khỏi điều đó, và Cơ Đốc nhân đang được cứu khỏi điều đó, đó là sự thánh hóa. Là một tiến trình đang diễn ra bên trong chúng ta trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, Còn có một thì khác nữa mà trong đó chúng ta có thể nghĩ về sự cứu rỗi, và đó hoàn toàn là thì tương lai. Đây là ý nghĩa mà vị sứ đồ chủ yếu nghĩ đến ở đây, bởi vì sẽ có một ngày khi chúng ta cuối cùng và hoàn toàn được cứu. Điều này có nghĩa là không chỉ chúng ta sẽ được giải cứu khỏi quyền lực và sự ô uế của tội lỗi, mà chính thân thể chúng ta sẽ được giải cứu khỏi tội lỗi. Đây là sự vinh hiển của chúng ta. Chúng ta đã thấy trong câu 2, và như chúng ta sẽ tìm thấy một lần nữa trong chương 8 câu 23, ấy chẳng những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Đó là khía cạnh sau cùng của sự cứu rỗi, và trong khía cạnh sau cùng đó chúng ta sẽ được giải cứu hoàn toàn và trọn vẹn khỏi tội lỗi trong mọi phương diện, và đứng không chỗ trách được trước mặt vinh hiển Ngài, cách rất vui mừng. Câu hỏi mà vị sứ đồ nêu lên ở đây là, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ có sự cứu rỗi cuối cùng và trọn vẹn đó, ngoài ơn tha thứ và sự giải cứu khỏi tội lỗi của tôi? Làm sao tôi có thể biết rằng tôi sẽ được giải cứu hoàn toàn, và bằng cách này hay cách khác tôi sẽ không đánh mất ơn cứu rỗi của tôi giữa lúc này và ngày phán xét? Đó là vấn đề. Và đây là lý lẽ của ông để trả lời. Huống chi này, ông nói, bây giờ chúng ta được xưng công bình. Sau khi đã được xưng công bình bởi huyết Ngài, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ nhờ Ngài. Ông nói, chúng ta đã được xưng công bình bởi huyết Ngài. Đó là cơ sở của lập luận. Và vì thế chúng ta có thể chắc chắn rằng chúng ta được cứu khỏi cơn thịnh nộ nhờ Ngài. Bây giờ để có được toàn bộ sức mạnh của lập luận, chúng ta phải rõ ràng trong tâm trí về ý nghĩa của các thuật ngữ ở đây. Một lần nữa, chúng ta phải chắc chắn rằng chúng ta đã rõ ràng về việc được xưng công bình là gì. Chúng ta không thể mạo hiểm trong vấn đề này. Được xưng công bình không chỉ có nghĩa là được tha thứ. Nó có nghĩa như vậy, nhưng nó còn có ý nghĩa nhiều hơn thế. Được xưng công bình có nghĩa là Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình. Đó là một thuật ngữ pháp lý. Đó là điều mà Đức Chúa Trời làm và chỉ một mình Đức Chúa Trời làm. Ngài tuyên bố rằng, Ngài coi chúng ta là công bình và Ngài làm như vậy bởi vì Ngài đã kể sự công bình của Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu cho chúng ta. Ngài mặc cho chúng ta sự công bình của Chúa Cứu Thế. Mặc áo Ngài cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong sự công bình của Chúa Cứu Thế, như chúng ta đã nhìn thấy trong câu 1 và 2. Bây giờ, chúng ta đi đến một điểm hết sức thú vị. Ông nói rằng, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình. Đó là một cách diễn đạt mới mẻ thình lình được đưa ra. Chúng ta đã thấy ông nói trong chương 3 câu 24, họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, trong câu 28 của chương đó. Ông nói, vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. Nhưng ở đây ông nói, bây giờ được xưng công bình bởi huyết Chúa Cứu Thế. Và trong câu 10 ông nói, nếu khi chúng ta còn là thủ nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Thật thú vị khi để ý cách ông thay đổi các thuật ngữ của mình theo cách này, và trừ khi chúng ta hiểu lý do tại sao ông làm như vậy, chúng ta có thể ở trong tình trạng nhầm lẫn, những thuật ngữ khác nhau này phù hợp thế nào với sự dạy dỗ về sự xưng công bình. Chính ân điển của Đức Chúa Trời làm cho sự xưng công bình trở nên khả thi, rồi sự xưng công bình đến với chúng ta qua đức tin như một kênh dẫn. Đó là cách nó đến với chúng ta, và đây là điểm quan trọng, nhưng điều thật sự đem nó đến cho chúng ta, nền tảng của sự xưng công bình của chúng ta, là sự công bình và sự vâng phục của Chúa chúng ta đối với luật pháp thánh của Đức Chúa Trời bao gồm sự chết của Ngài. Huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá. Đây là điểm cốt yếu, tâm điểm. Điều khiến cho sự xưng công bình có thể xảy ra, theo ý nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã nghĩ ra nó như một phương tiện để cứu chúng ta, chính là ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là một ý tưởng, một tư tưởng trong Đức Chúa Trời. Chính ý tưởng về sự xưng công bình ra từ ân điển. Đó là khởi đầu của nó. Vì vậy, thật đúng khi nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng ân điển này của Đức Chúa Trời đến với chúng ta thông qua phương tiện của đức tin. Chúng ta không bao giờ được quên điều đó. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Nhưng điều đó vẫn còn để lại câu hỏi rằng nó thật sự đến với chúng ta như thế nào, điều gì đã giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta và cung ứng sự công bình mà chúng ta có, và điều đó đến với chúng ta bởi đức tin. Câu trả lời là, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu và đặc biệt là sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự đổ huyết của Ngài, sự sống của Ngài đã đổ ra, vì vậy vị sứ đồ có quyền nói rằng chúng ta được xưng công bình bởi huyết của Ngài. Chúng ta được xưng công bình bởi sự chết của Ngài. Điều cần thiết cho sự xưng công bình của chúng ta là điều đã xảy ra trên thập tự giá. đấng mà Đức Chúa Trời đã đặt để làm của lễ chuộc tội bởi đức tin nơi huyết của Ngài. Chương 3 câu 25. Cũng hãy nhớ điều Chúa chúng ta nói về chính Ngài là đấng chăn chiên hiền lành, phó sự sống mình vì bầy chiên. Đó là điều làm cho điều này khả thi. Ân điển của Đức Chúa Trời đã nghĩ ra và hoạch định con đường, và sau đó sai Chúa Giê-xu thực hiện nó. Nó trở thành của chúng ta qua kính đức tin. Nhưng chúng ta hãy hiểu rõ ràng rằng, không phải đức tin của chúng ta xưng công bình chúng ta. Chính huyết Chúa Giê-xu, sự chết của Ngài cứu chúng ta, và sự công bình của Ngài, và không một điều nào khác có thể cứu chúng ta. Nền tảng của tất cả là chính Ngài là Chúa chúng ta, và công tác cứu chuộc của Ngài vì ích lợi của chúng ta. Chúng ta hãy hiểu rõ rằng không phải sự tái sanh cứu chúng ta, không phải sự kiện chúng ta được sanh lại đã cứu chúng ta, chính sự công bình của Chúa cứu thế cứu chúng ta. Đức Chúa Trời xưng công bình những kẻ không tin kính, và những kẻ không tin kính thì chưa được tái sanh. Chính trong khi chúng ta không tin kính thì chúng ta được xưng công bình. Những sự phân biệt này là quan trọng nhất. Hãy để tôi đi xa hơn. Chúng ta cũng không được xưng công bình bởi sự thánh hóa của chúng ta, những việc lành của chúng ta. Câu kinh thánh này là một dấu hiệu lớn mà chúng ta phải luôn luôn nhìn vào, đã được xưng công bình bởi huyết Ngài. Chính huyết Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chính sự chết của Ngài là cơ sở và nền tảng của mọi sự đó. Câu kinh thánh này là một trong những câu quan trọng nhất trong toàn bộ kinh thánh, bởi vì nó chống lại tất cả những quan niệm sai lầm khác. Không phải việc làm của chúng ta, không phải đức tin của chúng ta, không phải sự tái sinh của chúng ta, không phải sự nên thánh của chúng ta. Không có gì ngoài Chúa Giê-xu trong sự vâng phục hoàn toàn của Ngài và sự công bình của Ngài mà Đức Chúa Trời quy kể cho chúng ta. Vậy thì đó là những thuật ngữ, và đây là lập luận mà sứ đồ dựa trên đó. Ông nói, nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta đến độ làm điều đó cho chúng ta, để chứng minh cho chúng ta bằng cách sai con Ngài đến sự chết của thập tự giá vì chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho chúng ta rồi, và chắc chắn không cần phải tranh luận về điều này nữa, thì Ngài cũng sẽ cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ bởi cùng một Chúa cứu thế. Tại sao? Bởi vì Ngài đã làm điều lớn hơn rồi. Ngài đã đưa ra quyết định căn bản. Và bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời không thể thay đổi, nên Ngài không thể quay trở lại. Quyết định của Đức Chúa Cha là chứng minh cho tất cả những ai tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng điều đó liên quan đến sự sai Chúa Giê-xu không chỉ đến thế gian mà còn đến sự chết trên thập tự giá và sự đổ huyết của Ngài. Đức Chúa Trời không chỉ quyết định làm điều đó, Ngài đã làm điều đó. Và nếu Ngài đã làm điều đó, thì không có điều gì mà Ngài sẽ không làm cho chúng ta. Lập luận của vị sứ đồ là phương pháp này, phương pháp cứu rỗi này mà Đức Chúa Trời đã hoạch định, là một tổng thể trọn vẹn. Và vì vậy, nếu chúng ta đã được xưng công bình bởi huyết của Chúa Cứu Thế, thì chúng ta được liên hiệp với Chúa Cứu Thế, chúng ta được ở trong Chúa Cứu Thế, và do đó chúng ta sẽ được cứu bởi Ngài một cách trọn vẹn và toàn hảo. Rõ ràng vị sứ đồ vui mừng trong lập luận này. Đó là lý do tại sao ông sử dụng nó thường xuyên như vậy. Ví dụ, hãy xem cách ông diễn đạt điều đó trong thư tín thứ nhất gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1, câu 9 và 10. Chính họ tỏ ra cho chúng tôi biết thể nào anh em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng đã giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Vị sứ đồ phát biểu điều đó trong hình thức đơn giản đó. Ông chỉ tóm tắt sứ điệp của mình cho những người đó vì ông không thể ở lại lâu với họ. Ông tóm tắt tất cả những điều đó, những gì Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta, giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Tất cả những phần và những bước cụ thể của sự cứu rỗi là những phần của một tổng thể trọn vẹn. Nói cách khác, Phao-lô đang nói một lần nữa những gì ông đã nói trong câu 1 và 2 của chương này, rằng sự xưng công bình đảm bảo cho sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta. Đó là điều ông muốn chúng ta nắm lấy, rằng nếu Đức Chúa Trời đã đem lại sự xưng công bình cho chúng ta bởi huyết của Chúa Cứu Thế, thì chúng ta không cần phải lo lắng và không cần quan tâm gì hết về sự cứu rỗi cuối cùng trọn vẹn của chúng ta trong cùng một Chúa Cứu Thế. Chính Chúa chúng ta đã dạy giáo lý này. Ví dụ, hãy xem những gì Ngài nói trong Phúc Âm theo Giăng, chương 5, câu 24. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời. Và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Đó là lời tuyên bố rõ ràng nhất có thể tưởng tượng được. Chúa chúng ta phán, người nào nghe lời ta và tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét và định tội. Tại sao không? Bởi vì Ngài đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Chúng ta có rõ ràng về điều này không? Chúng ta có thấy rằng Đức Chúa Trời đã quyết định số phận đời đời của chúng ta trong sự chúng ta được xưng công bình bởi Chúa cứu thế Giê-xu không? Đó là lập luận của Phao-lô. Khi chúng ta không có sức mạnh, không tin kính, tội lỗi, và như vị sứ đồ sẽ nói trong câu tiếp theo, thậm chí là kẻ thù, và đây là Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh khiết đời đời của Ngài, điều đầu tiên xảy ra cho chúng ta là chúng ta được xưng công bình. Và điều này, như chúng ta đã thấy, có nghĩa là không chỉ chúng ta được tha thứ mà Đức Chúa Trời còn tuyên bố chúng ta là công bình trước mặt Ngài. Ngài mặc cho chúng ta sự công bình của Chúa cứu thế, và giúp chúng ta có thể đứng trước mặt Ngài trong sự công bình đó, và tuyên bố rằng, Ngài không có gì nghịch cùng chúng ta. Bạn không thấy rằng đó đã là sự phán xét rồi sao? Sự phán xét của chúng ta đã diễn ra rồi. Đức Chúa Trời đã đi đến quyết định căn bản liên quan đến chúng ta. Khi Đức Chúa Trời với tư cách là quan án công bình đời đời đưa ra lời tuyên bố này trong tòa án rằng, Ngài xem chúng ta là công bình, Ngài đã công bố sự phán xét của Ngài trên chúng ta, và Đức Chúa Trời không bao giờ đi ngược lại lời Ngài. Đó là cuối cùng, chúng ta được xưng công bình. Và vì vậy, như Chúa chúng ta nói, chúng ta đã vượt khỏi sự chết, từ toàn bộ vương quốc của sự chết. Chúng ta đã vượt khỏi và bước vào sự sống. Vì vậy chúng ta đã bị xét đoán rồi. Và vì lẽ đó chúng ta không bao giờ có thể đến dưới sự xét đoán nữa. Chúng ta có nhận ra sự xưng công bình là một việc lớn lao dường nào không? Khi Đức Chúa Trời xưng công bình cho một người, Ngài thực sự đang đưa ra lời công bố sau cùng về người ấy. Người nào được xưng công bình là người được an toàn. Và được an toàn cho đến đời đời, Chúa chúng ta phán, không ai có thể cướp chúng ra khỏi tay ta. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Phao-lô nói trong chương 8, câu 3 và câu 34 của thư tín này, đó là lý lẽ. Vì chính Đức Chúa Trời xưng công bình, thì ai có thể lên án, ai sẽ đưa ra bất cứ điều gì để buộc tội những người được chọn của Đức Chúa Trời trong ánh sáng của thực tế rằng, chính Đức Chúa Trời xưng công bình, sự xưng công bình là điều quan trọng nhất, vinh hiển nhất mà chúng ta có thể nắm bắt hoặc kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao Martin Luther đã rất xúc động khi ông nhận ra ý nghĩa của nó. Đó là lý do tại sao nhận thức đó đã dẫn đến cuộc cải cách tin lành. Nó không còn là vấn đề việc làm, không còn là vấn đề trừng phạt, không còn là vấn đề xưng tội với các linh mục, và các linh mục làm nhiều việc khác nhau cho chúng ta, để làm cho chúng ta xứng đáng với sự tha thứ. Sự cứu rỗi không còn là một cái gì đó không chắc chắn, một cái gì đó ngẫu nhiên, không còn khả năng đáng sợ rằng cuối cùng chúng ta có thể không được cứu rỗi. Tất cả những điều đó đã bị bãi bỏ. Nhưng điều gì đã hủy bỏ nó? Đó là lẽ thật về sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Sự xưng công bình là cuối cùng liên quan đến vị trí của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Sự xưng công bình có nghĩa là Đức Chúa Trời đưa ra lời tuyên bố. Và lời tuyên bố Ngài đưa ra là Ngài cuối cùng đã tha thứ cho chúng ta và xem chúng ta là công bình trong mắt thánh khiết nhất của Ngài. Không có điều gì mà bạn và tôi có thể từng biết trong thế gian này có thể sánh với sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời đã xưng công bình chúng ta và chúng ta công bình trước mặt Ngài. Một người hỏi, làm sao tôi có thể biết điều đó? Tôi đã trả lời trong khi thảo luận câu 1 và 2. Nhưng hãy để tôi nhắc lại, đó là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Vì biết rằng mình đã được tha thứ, có thể đáp lại những lời buộc tội của lương tâm, của luật pháp và tất cả những gì chống lại một người đang đứng trong sự khoan dung của Ngài. Và biết rằng Ngài là cha của mình, đang nhìn thấy một điều gì đó vinh hiển đang chờ đợi mình. Và vui mừng trong sự chờ đợi nó, có thể cười nhạo thế gian và những kho báu loè loẹt của nó và tất cả những gì nó có, nhìn thấu suốt mọi sự, nhìn xa hơn nó, nhìn thấy điều gì đó vinh hiển đang chờ đợi mình, và có trong mình một tinh thần kêu lên rằng, Abba, cha, đó là cách người đó biết. Nhưng lập luận ở đây là tất cả những điều này là trong sự xưng công bình, và đó là lý do tại sao vị sứ đồ bắt đầu chương thứ 8 của mình bằng cách nói rằng, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Họ đã ra khỏi toàn bộ phạm vi của sự đoán phạt. Khi chúng ta đến với chương 6, thực sự ở cuối chương 5 này, ông đã giới thiệu nó. Và chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ lập luận tất cả điều này một cách chi tiết. Ông sẽ nói với chúng ta rằng chúng ta đã chết đối với tội lỗi, đã chết đối với luật pháp, và rằng chúng không liên quan gì đến chúng ta vì chúng ta đã được xưng công bình. Vậy đó là lý lẽ. Nếu điều đó đúng với tôi bây giờ, nếu Đức Chúa Trời đã đưa ra lời tuyên bố đó đối với tôi bây giờ, Ngài sẽ không bao giờ quay trở lại với nó. Ngài không thể, vì điều đó có nghĩa là Ngài đang mâu thuẫn và chối bỏ chính mình. Đó là lý do tại sao Phao-lô nói rằng, huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Quý thính giả thân mến, Chúng ta đã được học tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu qua sự lập luận vĩ đại của sứ đồ Phao-lô, và đã nhận biết rằng nếu Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta, thì tất cả những điều còn lại phải theo sau. Nhưng dường như ông vẫn cảm thấy rằng ông có thể nói điều đó một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Ông mong muốn cho các cơ đốc nhân đó nắm bắt được lẽ thật này, đến độ ông lặp lại điều đó bằng những lời lẽ tuyệt vời và cảm động này. Chúng ta đã thấy rằng vị sứ đồ đang lặp lại theo một nghĩa nào đó những gì ông đã nói trong câu 9. Nhưng ông làm điều đó theo cách như vậy, và với sự nhấn mạnh thêm như vậy, đến nỗi người ta không ý thức về sự lặp lại. Người ta chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã phán điều đó một lần nữa và còn nói điều đó một cách tuyệt vời hơn. Một lần nữa, chúng ta hãy làm sáng tỏ trong tâm trí mình về những gì chúng ta đang làm. Mối quan tâm của vị sứ đồ là tất cả chúng ta nên có một sự đảm bảo về sự cứu rỗi, rằng chúng ta nên rõ ràng và chắc chắn về tính cuối cùng của sự cứu rỗi, rằng chúng ta nên nhận ra rằng nếu chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì chúng ta sẽ được an toàn đời đời. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học trong câu 10. Phao-lô sẽ lặp lại tất cả những điều này. Điều quan trọng nhất đối với mỗi người trong chúng ta là chúng ta hiểu những điều này, vui mừng về chúng và tiếp tục lặp lại chúng với chính mình mỗi ngày trong cuộc đời. Vì nếu chúng ta có thể làm được điều đó thì chúng ta sẽ có thể cùng với sứ đồ nói những gì ông nói trong câu 11. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bài 11 vào tuần sau.
Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh, anh em hãy khen ngợi tôn vinh, dâng lên Chúa ca thần hồn thân, đừng nên để ý riêng dự phần, vì bầy chiên Ngài đành tuôn huyết, thầy ta hiến trọn thân cao khiết. Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng khiến vui hoài. Thân không vết Giê-xu dâng đây, cho Cha Thánh thương nhận con đây. Trong cơn chiến đấu thật hùng oai, quân ma quỷ thua luôn chạy dài. Ngài đầy ân trạch vì ta chết, nên đem cả hồn thân dâng hết. Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng vẻ vang hoài. Chiên con thánh thay vì ta chết, hôm nay sống vinh diệu hơn hết. Trên ngôi cứu Chúa thật hùng oai, Cha giao quan cai muôn muôn loài. Đồng ngợi vua hồi quân ca khải, tôn cao đấng ban sông mãi mãi. Hỡi Chúa nhân từ cứu chúng sinh, và dắt đưa vào ở thiên đình.